Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương, Trọng Thành và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2024. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ nhượng bộ trong đàm phán với Nga nếu NATO cam kết bảo đảm lãnh thổ Kiev kiểm soát. Lần đầu tiên Trung Quốc điều một oanh tạc cơ mang bom hạt nhân tham gia tuần tra quân sự chung với Nga. Quân thánh chiến và đồng minh chiếm thành phố Aleppo ở Tây Bắc Syria. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua 29 tháng 11 đã kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO bảo đảm cho các vùng lãnh thổ, đất nước nằm dưới sự quyền kiểm soát của Ukraine để chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến từ trong nguyên văn do Nga tiến hành. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh NATO chuẩn bị có cuộc họp trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 12 tới đây ở Bruxelles và Kiev đang kêu gọi Liên minh mời Ukraine tham dự.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Anh Sky News, nguyên thủ Ukraine tuyên bố, xin trích, nếu muốn chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến, chúng ta cần đặt các vùng lãnh thổ của Ukraine mà chúng ta kiểm soát dưới sự bảo trợ của NATO. Đây là điều cần làm nhanh chóng, và sau đó Ukraine có thể giành phần còn lại của lãnh thổ thông qua các con đường ngoại giao. Cho đến nay, Kiev vẫn luôn bác bỏ việc nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ này và kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập NATO. Hãng tin AFP nhắc lại rằng Moscow hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Nga cũng tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia, dù Moscow không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Đối mặt với sự kiên quyết của Washington, Kiev đang phải xem lại tham vọng của mình và chấp nhận mất đi những vùng lãnh thổ hiện bị Nga chiếm đóng. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky vào ngày hôm qua đã khẳng định rằng Pháp sẽ tiếp tục giúp đỡ Kiev mạnh mẽ và lâu dài tới khi nào Kiev có thể thực hiện quyền tự vệ và chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược, chống lại xâm lược của Nga. Về tình hình chiến sự, quân đội Nga đã phóng 132 drone trong đêm qua, nhắm vào nhiều thành phố ở phía nam Ukraine, khiến một người chết và 8 người bị thương, chỉ một ngày sau các cuộc tấn công lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Tối hôm qua, ngày thứ hai liên tiếp, vài chục nghìn người Georgia tập trung biểu tình trước trụ sở quốc hội ở trung tâm thủ đô Tbilisi để phản đối quyết định của chính phủ lùi đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu đến năm 2028. Cảnh sát chống bạo động được huy động đông đảo và sử dụng hơi cay vòi rồng để giải tán đám đông. Hơn 100 người đã bị bắt giữ. Đất nước ở vùng Caucasus rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 26 tháng 10 với chiến thắng của đảng thân Nga Giấc mơ Georgia, nhưng bị phe đối lập và tổng thống cáo buộc là có nhiều bất hợp lệ. Thông tin viên RFI Regis Jante tại Tbilisi giải thích thêm.
Từ tháng 3 vừa qua, Georgia gần như luôn trong tình trạng khủng hoảng, trước tiên là vào mùa xuân, để phản đối luật tác nhân nước ngoài, vẫn được gọi là luật Nga. Sau đó là để phản đối kết quả của bầu cử quốc hội ngày 26 tháng 10. Và bây giờ là phản đối quyết định của chính phủ đình chỉ tiến trình mở đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Về cơ bản, tất cả những sự kiện này đều xảy ra trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Nga muốn có ảnh hưởng đặc quyền ở các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, trong khi đa số người dân Georgia lại khao khát trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu vì sự thịnh vượng, nhà nước pháp quyền và tự do. Chính quyền Georgia hoàn toàn nằm dưới ảnh hưởng của nhà tài phiệt Bidzina Ivanishvili, đôi khi khẳng định chính sách của mình là thận trọng để biện minh cho xu hướng chống phương Tây nhằm không chọc giận Điện Kremlin. Nhưng thực ra họ bác bỏ phương Tây cùng với những giá trị tự do. Hiện giờ có thể thấy sự phân cực rõ ràng trong đời sống chính trị Georgia, nơi tâm lý lo sợ chiến tranh và mất ổn định là điều có thật nhưng cũng đang bị thao túng. Với những gì có thể thấy trong đêm qua khi cảnh sát mạnh tay chấn áp, nguy cơ bùng nổ bạo lực cũng rất lớn như trường hợp Ukraine vào cuối năm 2013, đầu 2014. Dưới áp lực của Moscow, Tổng thống lúc đó là ông Viktor Yanukovych đã quyết định từ bỏ việc ký kết thỏa thuận gia nhập Liên hiệp châu Âu, dẫn tới cuộc cách mạng Maidan, Tổng thống Yanukovych bị lật đổ, sau đó là cuộc xâm lăng của Nga. Người ta thấy một kịch bản tương tự ở Georgia với việc Nga gây áp lực mạnh thông qua nhà tỷ phú Ivanishvili, người đã làm giàu ở Nga. Còn bên kia là khát vọng sâu sắc của người dân được trở thành thành viên Liên Âu trong bối cảnh cường quốc đô hộ trước đây bị bác bỏ mạnh mẽ. Và đây là những quan điểm không thể dung hòa.
Régis Zanté, BBC, RF.
Còn vào ngày mai, Romania bầu quốc hội trong bối cảnh căng thẳng sau khi ứng viên cực hữu thân Nga Galin Georgescu, đảng Liên minh vì nước Romania đoàn kết, đã bất ngờ về đầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào chủ nhật tuần trước. Theo Hội đồng Quốc phòng tối cao Romania, thì ông Georgescu đã được hưởng lợi từ các hoạt động tuyên truyền trên TikTok và sự can thiệp của Nga. Chiến thắng này khiến nhiều người đặt nghi vấn, do vậy Tòa án Hiến pháp Romania vào ngày hôm qua đã ra quyết định kiểm lại phiếu bầu. AFP ghi nhận là Romania đang trong tình trạng sôi sục. Sự trỗi dậy của các đảng cực hữu khiến phương Tây lo ngại về khả năng Romania, thành viên trung thành của Liên hiệp châu Âu và NATO, quốc gia láng giềng của Ukraine, có thể thay đổi định hướng chiến lược. Chuyên gia Roman Lokiniu, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu chuyên về Trung và Đông Âu Eurocreative, phân tích trên đài RFI.
Tôi nghĩ rằng có một mối quan ngại thực sự về kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này. Thực tế là cuộc bầu cử lập pháp này rất đáng lo ngại và dường như phía cử tri chống lại chính phủ, cụ thể là những cử tri phản đối các đảng phái truyền thống của Romania, đã được huy động rất nhiều. Hiện tại tình hình chưa đến mức bi đát, nhưng các cuộc thăm dò đầu tiên được công bố sau chiến thắng bất ngờ của ông Georgescu ở vòng 1 bầu cử tổng thống đã cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của hai đảng cực hữu. Vì vậy, người ta lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra. Tổng thống Romania không có nhiều quyền lực và vai trò của Tổng thống chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, hiện nay, các đảng phái thuộc phe ủng hộ chính phủ, các đảng thân châu Âu, tức các đảng truyền thống, đang tích cực huy động lực lượng nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể. Điều này sẽ giúp họ có khả năng lập được một chính phủ liên minh, giữ vững được định hướng thân châu Âu và tiếp tục theo đuổi con đường mà Romania đã đi trong 30 năm qua.
Trong bối cảnh cạnh tranh và căng thẳng trên thế giới, Ủy ban châu Âu dự kiến giảm bớt hiện diện ngoại giao trên thế giới, tái tổ chức ngân sách và nhân sự để đầu tư vào các cơ quan ngoại giao ở những vùng chiến lược, theo tài liệu mang tên Hướng tới một mạng lưới phái đoàn EU cải tổ mà Politico tham khảo được và công bố hôm 28 tháng 11.
Liên hiệp châu Âu có 145 cơ quan ngoại giao trên khắp thế giới. Theo tài liệu mới, được xếp vào loại thông tin nhạy cảm lưu hành nội bộ từ tháng 9, các vùng có khả năng cắt giảm hiện diện ngoại giao được cho là châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Mục tiêu là để tập trung vào những nước có lợi ích chiến lược của Liên Âu, như các nước trong nhóm G20, các nước ứng viên gia nhập khối, những nước đang phát triển, hoặc các quốc gia nơi bất ổn chính trị có thể tác động trực tiếp đến Liên hiệp châu Âu. Theo Politico, việc cắt giảm ngân sách được quyết định sau khi cơ quan ngoại giao vượt quá ngân sách năm 2024 và có nguy cơ bị thâm hụt nặng hơn vì chi phí gia tăng và lạm phát. Do đó, duy trì hiện trạng không còn là một giải pháp. Theo tài liệu này, Liên hiệp châu Âu cần một mạng lưới phái đoàn ngoại giao thích ứng tốt hơn với những ưu tiên chính trị và chiến lược của khối và trong bối cảnh ngân sách bị thu hẹp, từ ngữ cho nguyên văn. Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu quan ngại quyết định cắt giảm ngân sách và nhân sự sẽ khiến Liên hiệp châu Âu mất trọng lượng ở một số vùng như châu Phi và Nam Mỹ. Và trong bối cảnh đó, Nga hoặc Trung Quốc có thể sẽ lấp vào khoảng trống mà EU tạo ra.
Ngày hôm qua, Nga và Trung Quốc có một cuộc tuần tra chung với oanh tạc cơ trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông, khiến Nhật Bản và Hàn Quốc phải triển khai chiến đấu cơ đối phó. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh triển khai oanh tạc cơ ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong chuyến bay chung với Nga, theo truyền thông Trung Quốc.
Trang mạng của Viện Hải quân Mỹ dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, ngày hôm qua, hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc cùng hai chiến đấu cơ J-16 bay từ biển Hoa Đông sang biển Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập với các phi cơ Nga, bao gồm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng ra một tuyên bố cho biết 5 máy bay quân sự Trung Quốc và 6 máy bay quân sự Nga đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở vùng biển phía đông và phía nam bán đảo Triều Tiên ngày hôm qua, nhưng không có hành vi vi phạm không phận nào. Hàn Quốc đã phản đối Trung Quốc và Nga về cuộc tuần tra trên không được tiến hành mà không có thông báo trước. China Bugle, mạng xã hội chính thức của quân đội Trung Quốc, đã đăng tải hình ảnh về cuộc diễn tập trên tài khoản mạng xã hội X cùng một video trên tài khoản của mạng Weibo. Đài bài đăng trên mạng Weibo cũng nêu rõ đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố các cảnh quay về chuyến bay của oanh tạc cơ H-6. H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, là một phiên bản của máy bay ném bom Tupolev Tu-16 của Nga.
Về quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, ngày hôm qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo đã phê duyệt việc bán các bộ phận thay thế của máy bay chiến đấu cơ F-16 và radar cho Đài Loan với trị giá ước tính 385 triệu đô la. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức bắt đầu chuyến công du tại khu vực Thái Bình Dương vào ngày hôm nay.
Theo AFP, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc cho biết, trong gói hàng trị giá 320 triệu đô la, có các bộ phận thay thế và hỗ trợ kỹ thuật cho máy bay chiến đấu F-16, radar dò điện tử chủ động và các thiết bị liên quan. 65 triệu đô la còn lại là các thiết bị liên lạc di động nâng cấp và hỗ trợ của nhà thầu General Dynamics. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các thiết bị được cung cấp sẽ giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của đội máy bay F-16 và xây dựng một lực lượng phòng thủ đáng tin cậy. Bộ này cũng nhấn mạnh thêm rằng Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác an ninh và hợp tác với nhau để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm chuyến công du của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tới Marshall, Tuvalu và Palau, ba quốc gia duy nhất trong khu vực Thái Bình Dương còn công nhận Đài Loan. Tổng thống Đài Loan sẽ quá cảnh tại các lãnh thổ của Mỹ là đảo Hawaii và Guam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lại kể từ khi nhậm chức vào tháng 5.
Chuyển sang Trung Đông, tình hình tại Syria lại trở nên căng thẳng. Sáng hôm nay, quân đội Syria xác nhận là quân thánh chiến và các lực lượng nổi dậy đồng minh đã hiện diện ở phần lớn Aleppo. Còn một tổ chức phi chính phủ cho biết là lực lượng đã tiến vào thành phố lớn thứ hai của Syria. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, lực lượng nổi dậy của tổ chức Hayat Tahrir al-Sham bất ngờ tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng dữ dội nhắm vào quân đội Syria. Nhà nước đồng minh của chính quyền Damas sẽ phải phân tán lực lượng trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine. Moscow đã hứa tăng viện trợ quân sự cho chính quyền Damas để chống các phe nổi dậy. Theo hai nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn, thì trang thiết bị viện trợ sẽ tới Syria trong vòng 72 giờ tới. Thông tin viên RFI Anissa Enjabri tại Moscow cho biết thêm phản ứng tại Nga.
Truyền hình Nga từng ca ngợi sự can thiệp của Nga vào Syria như một bản hùng ca chiến thắng. Vào ngày thứ Sáu, họ rất kín tiếng về những gì đã xảy ra trong 24 giờ qua ở Syria. Tuy nhiên, chủ đề này vẫn được báo chí nhắc đến và được giới phóng viên quân sự tranh luận. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng chỉ đưa ra bình luận ngắn gọn như sau. Về tình hình xung quanh Aleppo, đây rõ ràng là một cuộc tấn công vi phạm chủ quyền của Syria trong vùng này. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Syria nhanh chóng lập lại trật tự ở khu vực này và lập lại trật tự pháp định, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu này dường như chính thức thừa nhận rằng Nga đã bị phân tâm vì các sự kiện ở Ukraine, như nhận định thẳng thừng của báo Kommersant. Truyền thông Nga cũng đưa tin đồn, nhưng có lẽ tin đã được cố tình tuồn ra, rằng ông Bashar al-Assad dường như đang ở Moscow từ thứ Năm. Tổng thống Syria đợi Tổng thống Vladimir Putin kết thúc chuyến công du Kazakhstan trở về.
Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, một bản dự thảo hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa đã được các đại diện từ hơn 170 quốc gia đưa ra vào ngày hôm qua, hai ngày trước bế mạc hội nghị quốc tế chống rác thải nhựa tại Busan, Hàn Quốc. Tuy nhiên, nội dung trong bản dự thảo vẫn còn nhiều điểm chưa được giải quyết, khiến các nhà hoạt động môi trường thất vọng. Họ cũng bất bình vì văn bản thiếu tính ràng buộc trong nỗ lực hạn chế ảnh hưởng của nhựa với con người và hệ sinh thái đối với các quốc gia và doanh nghiệp. Đặc phái viên RFI Celio Fioretti phỏng vấn bà Mercier Bonin, nhà nghiên cứu về tác hại của nhựa với sức khỏe của con người.
Le plastique est partout, même dans nos corps, on ingère.
Nhựa có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả trong cơ thể chúng ta. Mỗi ngày có hàng trăm hạt vi nhựa đi vào cơ thể chúng ta thông qua việc ăn uống. Bà Muriel Mercier Bonai, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Angrer cho biết, cho đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy 16.000 chất hóa học trong nhựa và 1/4 trong số đó, tức là 4.000 hợp chất đã được xác định có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Như vậy còn 12.000 hợp chất còn lại, bà có dữ liệu gì về chúng hay không? Trên thực tế, trong quy trình sản xuất nhựa có những công thức phức tạp, không hoàn toàn minh bạch đối với những gì được cho vào nhựa. Vì vậy, đây là lý do tại sao hiện tại chúng tôi vẫn cần chứng minh thêm về tất cả các chất hóa học có trong các loại nhựa này. Hết lời dẫn. Các chất hóa học có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiếp xúc với chúng. Chúng ta đã nói rất nhiều về hóa chất bisphenolat, về BPA, phthalate có thể gây ra các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể và cả bệnh ung thư. Và ta cần phải nhớ rằng những tác hại này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cả đời. Hết lời dẫn, bà Muriel Messier-Bonnay có mặt tại Busan là thành viên của phái đoàn khoa học giúp các quốc gia hiểu rõ các vấn đề sức khỏe mà nhựa gây ra để đưa nó vào hiệp ước hiện đang được soạn thảo.
Sergio Fioretti, Busan, RFI.
Cũng để thực thi cam kết bảo vệ môi trường, ban nhạc nổi tiếng của Pháp Sacapon chính thức ngừng lưu diễn. Nhóm nhạc rock Sacapon nói lời tạm biệt với người hâm mộ bằng buổi biểu diễn cuối cùng tại Paris vào tối hôm nay tại Accor Arena.
Trả lời RFI, ông Samahan Sam, một đại diện của ban nhạc cho biết, giờ đây chúng ta không thể tuyên bố bảo vệ hệ sinh thái, đồng thời tiếp tục tổ chức những buổi hòa nhạc gây tổn hại như vậy. Một ngày hội âm nhạc ở Pháp trung bình có 50.000 khán giả, tương ứng với 1.000 tấn khí CO2 thải ra, tương đương 400 chuyến bay khứ hồi Paris-New York. Từ nhiều năm nay, ban nhạc rock đã cố gắng làm cho các buổi hòa nhạc có trách nhiệm với môi trường nhất có thể, từ nỗ lực loại bỏ đồ nhựa cho đến bữa ăn thuần chay hay từ chối một số nhãn mác không tương thích với mục tiêu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực ấy đều không có mấy ý nghĩa. Anh Pha, một gương mặt tiêu biểu của Sacapon, ghi nhận tâm trạng day dứt của nhóm khi phải đưa ra quyết định khó khăn này, nhưng anh khẳng định đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hàn Quốc phát triển thành công hệ thống tên lửa địa đối không tầm xa với khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao từ 50 đến 60 km. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Sáu, đây là một thành tựu góp phần củng cố khả năng phòng thủ của quân đội trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Litva trục xuất 3 nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc. 3 người này bị Bộ Ngoại giao Litva nhấn mạnh trong thông cáo ngày hôm qua là không được mong muốn do các hoạt động vi phạm Công ước Vienna và luật pháp của Cộng hòa Litva. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi vì vấn đề Đài Loan và cáo buộc tàu Trung Quốc can dự vào vụ phá hoại cáp ngầm ở biển Baltic.